là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Yên Bình xanh lại vùng bưởi Đại Minh. Tiếp đó là phản ánh các nhà vườn chuẩn bị hoa phục vụ thị trường Tết. Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì phiên họp thứ 40 Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh để xem xét cho ý kiến về một số nội dung theo thẩm quyền. Tại phiên họp, các đại biểu đã được quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, nhất trí quyết định về việc cho thôi làm nhiệm vụ tổ trưởng đối với đại biểu Nông Việt Yên, chuyển sinh hoạt tổ đại biểu và chỉ định tổ trưởng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại huyện Mù Căng Chải, đối với đại biểu Giàng A Câu, do các đại biểu đã chuyển công tác. Nhất trí về nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Mù Căng Chải, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nông Việt Yên, do đã chuyển công tác. Nhất trí ban hành quyết định, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức văn phòng, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nhất trí quyết định thành lập đoàn giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện các dự án công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đề nghị Ban Kinh tế Ngân sách tham mưu xây dựng kế hoạch để đoàn giám sát triển khai thực hiện chuyên đề giám sát theo đúng kế hoạch đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi chỉ đạo 19 đại hội chi bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm thành công, Thành ủy Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các đảng ủy cơ sở trực thuộc tiến hành đại hội ở tất cả các chi bộ còn lại, phấn đấu xong trước ngày 20 tháng 1 năm 2025. Để tổ chức đại hội chi bộ đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Thành ủy Yên Bái đã ban hành kế hoạch số 288 chỉ đạo hướng dẫn các chi đảng bộ trực thuộc. Thành ủy thành lập 10 tổ công tác để chỉ đạo đại hội chi đảng bộ cơ sở và thành lập 2 tổ công tác chỉ đạo hướng dẫn xây dựng văn kiện đối với các xã phường có phương án sáp nhập, 1 tổ công tác nắm bắt tình hình giải quyết đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội. Sau khi tổ chức thành công 19 đại hội điểm chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, Thành ủy phấn đấu hoàn thành toàn bộ đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trước ngày 20 tháng 1 năm 2025. Thành ủy cũng chỉ đạo đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở tại đảng bộ phường Nguyễn Thái Học và đảng bộ cơ quan đảng đoàn thể thành phố phấn đấu xong trước 15 tháng 3 năm 2025 và đồng loạt tổ chức đại hội đảng bộ các cấp theo kế hoạch. Hiện nay thành phố đã phát động phong trào thi đua đặc biệt tạo dấu ấn và không khí vui tươi phấn khởi chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Thành phố đã lựa chọn 2 công trình trọng điểm để chào mừng đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 21, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời chỉ đạo đảng bộ các xã phường mỗi đơn vị lựa chọn đăng ký ít nhất 1 công trình xây dựng cơ bản do xã phường làm chủ đầu tư từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất do địa phương thực hiện và hoàn thành trước ngày 30 tháng 5 năm 2025.
Thưa quý vị và các bạn, Công ty Điện lực Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Năm 2024, Công ty Điện lực Yên Bái thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh khó khăn, song với phương châm hành động minh bạch, chủ động, kịp thời, thân thiện, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công ty đã thực hiện tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục các thiệt hại do bão lũ gây ra, đảm bảo đáp ứng cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tổng sản lượng điện thương phẩm năm 2024 đạt trên 1.336 triệu kWh, vượt 1,66% so với kế hoạch tổng công ty giao. Tỷ lệ tổn thất điện năng theo thương phẩm thực hiện gần 5%. Trong năm 2024, công ty còn triển khai thực hiện nhiều hoạt động tri ân khách hàng với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng. Các chương trình đã tạo được sự gắn kết, thiết thực, hướng trực tiếp vào việc hỗ trợ giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Phát động thi đua năm 2025, Công ty Điện lực Yên Bái quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2021-2025, đồng thời thực hiện trang bị phương tiện và đầu tư hiện đại hóa, đổi mới công nghệ, thiết bị điện tiên tiến, đảm bảo tiến độ và đưa vào vận hành các dự án lưới điện theo kế hoạch và chất lượng công trình. Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện công tác chuyển đổi số theo nhiệm vụ chuyển đổi số của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao, triển khai đồng loạt các tiện ích, giải pháp trong công tác chăm sóc khách hàng, nâng cao hình ảnh của ngành điện và niềm tin của người dân với ngành điện. Nhân dịp này, Công ty Điện lực Yên Bái đã khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2024.
Đến nay, toàn tỉnh Yên Bái có trên 560 cơ sở lưu trú, trong đó 15 cơ sở lưu trú xếp hạng 1 đến 3 sao, 146 cơ sở lưu trú đủ điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đối với khách sạn, nhà nghỉ. trong đó loại hình nhà ở có phòng cho thuê phát triển khá nhanh. Đến nay đã có gần 270 hộ gia đình hoạt động homestay trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó có 129 cơ sở đã kiểm tra đủ điều kiện tối thiểu với cơ sở vật chất kỹ thuật dịch vụ đối với nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê. Dịch vụ tại các hộ kinh doanh du lịch cộng đồng đã được nâng lên với nhiều sản phẩm du lịch mới, độc đáo hấp dẫn. Nhờ đó, năm 2024, ngành du lịch đã đón được trên 2,2 triệu lượt du khách, tăng 3% so với năm 2023, doanh thu đạt 1.922 tỷ đồng, vượt mục tiêu đề ra.
Ngày 14 tháng 1, trường mầm non Kiên Thành, huyện Trấn Yên tổ chức hoạt động trải nghiệm với chủ đề Bé vui Tết đón xuân Ất Tỵ 2025. Với chủ đề Bé vui đón xuân, trường mầm non Kiên Thành tổ chức hoạt động trải nghiệm với các trò chơi dân gian, trải nghiệm gói bánh chưng, diễn văn nghệ và các bài hát về chủ đề ngày Tết, thi văn hóa văn nghệ. Qua đó, hình thành cho trẻ tình yêu quê hương đất nước. Với sự giúp đỡ của các cô giáo và ban đại diện cha mẹ học sinh, các bé đã được tham gia trải nghiệm như bày mâm ngũ quả, trang trí giỏ quà, làm tranh. Ngày Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần, được tham gia hoạt động trải nghiệm thực tế, các bé đều tỏ ra rất hào hứng và thích thú. Đây cũng là một trong những nội dung cụ thể hóa thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái đang bước vào đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông tới nay. Nhiệt độ vùng thấp trên dưới 10 độ C, vùng cao chỉ còn 4 đến 6 độ C và thấp hơn. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi đến trường, các trường mầm non trên địa bàn thành phố Yên Bái đã chủ động triển khai nhiều biện pháp giữ ấm cho học sinh.
Buổi sáng hôm nay, các em học sinh trường mầm non thực hành chất lượng cao thành phố Yên Bái được tập thể dục ngay trong lớp học để tránh rét. Cùng với hạn chế tổ chức các hoạt động ngoài trời, các lớp học được đóng kín cửa để tránh gió lùa. Điều hòa được bật cả ngày, duy trì ở mức từ 28 đến 30 độ, đảm bảo nhiệt độ trong lớp học luôn đủ ấm. Cô giáo Nguyễn Thị Vân Anh, giáo viên chủ nhiệm lớp mẫu giáo lớn B, trường mầm non thực hành chất lượng cao thành phố Yên Bái nói.
Khi mà phụ huynh đưa các con đến lớp ý, thì chúng tôi cũng trao đổi các phụ huynh là trên đường đi thì mặc ấm cho các con tại vì thời tiết những ngày này rất là lạnh. Khi đến lớp thì đón các con vào lớp thì trong lớp thì chúng tôi luôn đảm bảo nhiệt độ ấm, có nghĩa là bật điều hòa ấm 30 độ cho các con để đảm bảo giữ nhiệt cơ thể không bị lạnh. Vào lớp thì mọi hoạt động ở trong lớp thì với những ngày giá rét như thế này thì chúng tôi hạn chế những cái hoạt động ngoài trời. Ví dụ như thể dục sáng thì chúng tôi cho các con vận động ở trong lớp. Sau khi thể dục sáng xong thì sẽ cho các con uống sữa ấm để cho cái nhiệt độ giữa ngoài trời với trong lớp thì nó được cân bằng. Khi vào giờ ăn trưa thì làm sẽ cho các con làm động viên các con ăn hết suất và ăn hơn một chút. Khi ăn thì chúng tôi đều cho các con vệ sinh rửa tay bằng nước ấm. Sau khi ăn thì cũng rửa mặt bằng nước ấm. Sau khi đến giờ ngủ trưa thì làm chúng tôi làm ở trong buồng ngủ thì các cô đều giải chăn đệm ấm cho các con và bật điều hòa 30 độ và đắp chăn cho các con để các con có một giấc ngủ ngon để đảm bảo sức khỏe khi mùa đông về.
Ứng phó với chuỗi ngày rét đậm, rét hại này, các hoạt động dạy học được trường mầm non thực hành chất lượng cao tổ chức linh hoạt, như chuyển các hoạt động ngoài trời và tổ chức trong lớp. 100% lớp học được trang bị đủ chăn ấm, xốp trải nền, được đầu tư máy điều hòa 2 chiều. Bữa ăn hàng ngày luôn đủ dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe cho trẻ. Cô giáo Lương Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng trường mầm non thực hành chất lượng cao tỉnh Yên Bái cho biết.
Nhà trường cũng đã chỉ đạo giáo viên các lớp là trong cái thời kỳ rét đậm rét hại thì thường xuyên bật bình nóng lạnh rồi là bật điều hòa nhiệt độ chế độ ấm cũng như là trải xốp thảm ở nền để cho trẻ hoạt động ở trong lớp và hạn chế tối đa cái việc mà cho trẻ ra ngoài sân để hoạt động. Còn về phía bộ phận y tế thì chúng tôi cũng chỉ đạo là phối hợp chặt chẽ với trạm y tế phường Đồng Tâm để thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời tới toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường. Còn về bộ phận dinh dưỡng thì tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và tăng cường chất đạm, chất béo để tăng cường sức đề kháng cho trẻ về mùa đông. Còn về phía giáo viên thì tăng cường công tác tuyên truyền tới các bậc phụ huynh để phối hợp với giáo viên ở lớp là đảm bảo giữ ấm cho trẻ và trên đường trẻ đến trường.
Còn tại trường mầm non Yên Thịnh, công tác phòng chống rét cho trẻ trong những ngày này cũng được chú trọng bằng việc nâng cao chất lượng các bữa ăn. Bà Nguyễn Thị Liễu, trưởng bộ phận dinh dưỡng trường mầm non Yên Thịnh nói.
Mùa đông thì thời tiết nó giá lạnh cho nên là thường thì chúng tôi sẽ buổi sáng thì nước cho các cháu là đảm bảo nước đủ ấm cho trẻ uống. Thế và sữa cũng vậy. Bữa chính thì nhà trường cũng đã thay đổi thực đơn theo mùa. Thế mùa đông này thì là cũng nhà trường cũng tăng cái khẩu phần ăn về cái thực đơn về mùa đông để cho đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ. Chúng tôi cũng chế biến theo và cũng thay đổi thực đơn hàng ngày và hàng tuần. Đấy, và cái thực đơn đấy là đảm bảo là hàng ngày là chúng tôi chế biến là đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Đấy, và cũng nấu nướng cho các cháu ăn là đảm bảo đủ nóng, ấm.
Cùng với đảm bảo dinh dưỡng, trường mầm non Yên Thịnh cũng trang bị đệm và chăn ấm cho tất cả các lớp. Phối hợp với phụ huynh thực hiện các biện pháp giữ ấm đảm bảo sức khỏe cho trẻ, không chỉ ở trường mà còn tại nhà. Tiến hành bật điều hòa và thực hiện cho trẻ ăn đúng giờ để đảm bảo sức khỏe, nhờ đó tỷ lệ chuyên cần của nhà trường luôn đạt ở mức cao. Cô giáo Lê Thanh Tư, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Được tăng cường phòng chống rét và được tuyên truyền đến các bậc phụ huynh, chính vì vậy mà phụ huynh nắm bắt được tình hình thời tiết hàng ngày và chủ động trong công tác phòng chống rét cho trẻ. Phụ huynh rất là yên tâm khi mà đến lớp thì các lớp thì đều đã được bật điều hòa và được trải thảm xốp và dính nền rất là ấm. Cho nên là cái tỷ lệ chuyên cần của học sinh của chúng tôi thì rất là cao. Đối với trẻ 5 tuổi thì tỷ lệ chuyên cần của chúng tôi vẫn duy trì là từ 93-95%. Còn đối với trẻ mẫu giáo thì chúng tôi vẫn duy trì cái tỷ lệ chuyên cần là 90%.
Có thể thấy công tác phòng chống rét đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong những ngày rét đậm rét hại đã được các trường mầm non trên địa bàn thành phố Yên Bái triển khai thực hiện tốt. Tuy nhiên, theo dự báo trong những ngày tới, tình trạng rét đậm rét hại còn kéo dài, đặc biệt sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cao. Do đó, các bậc phụ huynh cũng cần thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, bổ sung bữa ăn dinh dưỡng, ấm nóng và phối hợp với các nhà trường trong việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ để hạn chế mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, chỉ cách đây 4 tháng, cơn bão lịch sử Yagi đã khiến gần 100 hectare bưởi ở xã Đại Minh, huyện Bình bị thiệt hại nặng nề. Mất mát là không gì bù đắp được, nhưng với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng từ trung ương đến cơ sở, sự nỗ lực của các cấp chính quyền cùng sự đồng lòng quyết tâm của người dân, giờ đây vùng bưởi đã xanh trở lại. Nhiều gia đình đang hối hả thu hoạch bưởi đón Tết. Phản ánh của phóng viên Bích Thu Tuấn Anh.
Toàn bộ diện tích gần 200 cây bưởi của gia đình anh Nguyễn Văn Tùng, thôn Minh Thân, xã Đại Minh đã bị ngập sâu trong cơn bão số 3 hồi tháng 9 năm 2024. Thu nhập của cả gia đình trông vào vườn bưởi, tưởng chừng sẽ bị mất trắng sau lũ, nhưng với sự hỗ trợ từ các cơ quan chuyên môn và các thành viên trong gia đình, vườn bưởi của gia đình anh Tùng đã hồi phục kỳ diệu. Anh Nguyễn Văn Tùng, thôn Minh Thân, xã Đại Minh, huyện Bình nói.
Vườn bưởi tôi ngập nhưng mà sau khắc phục thì là cũng tỉa cành đấy, những cái rồi là phân bón quả các thứ là vẫn phải chăm bón bình thường. Giờ thì là khắc phục là ổn tất cả. Là bây giờ là vẫn giữ được quả là được cũng phải được lên 80%.
Tuy có giảm đi khoảng 20% sản lượng bưởi so với mọi năm, nhưng gia đình anh Tùng lại thấy may mắn vì vẫn thu về gần 100 triệu đồng. Dù trước mắt còn muôn vàn khó khăn nhưng anh vẫn quyết tâm mở rộng diện tích. Anh Nguyễn Văn Tùng, thôn Minh Thân, xã Đại Minh, huyện Bình cho biết.
Dù ít dù nhiều nó vẫn cứ phải làm. Chắc chắn không thể bỏ nó được. Bởi vì cái bưởi này nó cơ bản. Tất cả các loại đất đây là hầu như phải trồng bưởi. Chăm sóc nó gắn bó nên để mình sau để như kiểu cái của bà lấy lương đấy.
Là hộ có diện tích vườn bưởi lớn nhất nhì ở xã Đại Minh, gia đình bà Nguyễn Lê Hằng Nga, thôn Khả Lĩnh có tới trên 600 gốc bưởi ở các loại, trong đó có 400 cây đang cho thu hoạch. Trong trận bão lịch sử, diện tích bưởi của gia đình bị ảnh hưởng không nhỏ do ngập úng, gió lốc làm đổ cây, thiệt hại lớn nhưng không vì thế mà chán nản. Gia đình bà đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư hàng chục triệu đồng thuê nhân công để múc đất, khơi thông dòng chảy, mua vôi bột, phân bón hữu cơ để sớm khôi phục lại vườn bưởi. Nhờ những nỗ lực mà những ngày này vườn bưởi của gia đình bà Nga vàng óng, sai chữ quả, kịp bán Tết Nguyên đán, bà Nguyễn Lê Hằng Nga, thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh, huyện Bình chia sẻ.
Mình thì chắc chắn là sẽ gắn bó với cái cây bưởi này đến hết đời vì vườn nhà mình hiện tại đang có 18 cây bưởi là trên 100 năm tuổi từ đời các cụ để lại. Mà bây giờ mình chăm sóc là hiệu quả kinh tế vẫn rất là cao như... Hiện tại bây giờ là nhà mình vẫn đang bán 30.000 một quả mà không có để bán cho khách.
Là địa phương có vùng bưởi đặc sản nước tiếng, Đại Minh có gần 500 hectare bưởi, nhiều diện tích tuổi đời từ 60 tới 70 năm, có cây đến 200 năm tuổi. Mỗi năm mang về cho bà con trong xã từ 50 tới 70 tỷ đồng. Bưởi Đại Minh cũng đã được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Trong trận bão lũ lịch sử hồi tháng 9 năm 2024, nhiều thôn trồng bưởi của Đại Minh bị ngập sâu trong nước, làm cho cây rụng lá, rụng quả và chết hàng loạt. Có những gia đình gần như bị mất trắng cả diện tích. để cứu loại cây trồng chủ lực của bà con, ngăn chặn sự lây lan của các đối tượng dịch hại cùng sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn ở Trung ương, ngành nông nghiệp tỉnh cùng huyện Yên Bình đã sớm vào cuộc, cùng cấp ủy chính quyền kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại, đề xuất phương án khắc phục. Nhiều đoàn công tác, nhiều cán bộ, kỹ sư nông nghiệp giỏi đã về tận nơi hướng dẫn trực tiếp cho người trồng bưởi quy trình khắc phục, cách nhận biết phòng trừ một số loại sâu bệnh thường xảy ra sau lũ và hướng dẫn bà con cách chăm sóc để nâng cao chất lượng các vùng bưởi không bị ngập nước là vô cùng cần thiết. Từ sự hướng dẫn chu đáo, tỉ mỉ các biện pháp cấp bách phục hồi vườn bưởi của các chuyên gia, cán bộ ngành nông nghiệp cùng sự nỗ lực của người dân vùng bưởi Đại Minh đã sớm hồi phục, phát triển ổn định trở lại. Đặc biệt hơn nhiều diện tích đã kịp cho thu hoạch vào dịp cuối năm, giúp bà con có cái Tết đầy đủ hơn. Bà Dương Thị Hồng Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Minh, huyện Bình trao đổi.
Các cơ quan chức năng đã hướng dẫn người dân là cắt tỉa cành này, tạo độ tơi xốp cho gốc này. Và sau khi triển khai thực hiện thì không ngờ là cây bưởi của chúng tôi, những cái khu vực mà bị ảnh hưởng nặng thì đã đâm chồi trở lại. Và hiện nay là cây bưởi đã phát triển lại trở lại bình thường và không bị chết cây bưởi, và cũng được các cơ quan chức năng là hỗ trợ cho phân bón cũng như là các loại thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật để chăm sóc cây bưởi, để cũng đảm bảo được cho các vụ thu hoạch bưởi của sang năm mà không ảnh hưởng gì đến chất lượng bưởi cũng như là sản phẩm bưởi trên địa bàn xã Đại Minh.
Nhờ sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương và sự nỗ lực của các cấp chính quyền cùng sự đồng lòng quyết tâm của người dân đã góp phần nhanh chóng khắc phục số diện tích bưởi bị ảnh hưởng mưa lũ và đang hướng đến những vụ bưởi đặc sản trong những năm tới.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, mỗi dịp Tết đến xuân về, người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái lại háo hức mua sắm trang hoàng cho gia đình, những chậu hoa cây cảnh đủ sắc màu với mong muốn đón một năm mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Nắm bắt được nhu cầu này, các nhà vườn trên địa bàn thành phố Yên Bái đã chủ động nhập các loại hoa cây cảnh, đồng thời tập trung chăm sóc để cung cấp cho thị trường những chậu hoa cây cảnh đẹp nhất.
Những ngày này, tranh thủ thời gian rảnh, chị Hầu Thị Trầm, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình dạo quanh các nhà vườn để lựa chọn cho gia đình những chậu hoa đẹp nhất. Vẫn như mọi năm, màu sắc mà chị yêu thích nhất và ưu tiên lựa chọn để trang hoàng trong ngôi nhà trong dịp năm mới là sắc vàng đỏ tượng trưng cho may mắn, gắn với các loại hoa như hoa cúc, hoa đồng tiền và hoa phong lữ thảo. Với chị Trầm, ngắm và chọn hoa cho những ngày Tết cận kề là niềm vui và thói quen không thể thiếu. Ngắm nhìn những bông hoa đủ sắc màu cho lòng thêm rạo rực hân hoan đón chào năm mới, chị Trầm cho biết.
Cứ mỗi năm thì có thể thiếu rất nhiều thứ, nhưng mà hoa thì không thể thiếu được. Thế cho nên là cứ mỗi năm gần Tết đến xuân về là gì cũng phải mua một vài loài hoa, có nghĩa là khác nhau, để trang trí cho ngôi nhà của mình cho nó thêm rực rỡ. Hoa mà mình thích nhất đó là hoa, thứ nhất là hoa đồng tiền, thế còn có hoa cúc, hoa hồng, rồi thì phong lữ thảo, rồi thì ngọc thảo, dạ yến thảo. Màu sắc thì thường ngày Tết thì chủ yếu là màu đỏ và màu vàng cũng rất là đẹp. Nói chung là để mà trang trí ngôi nhà thì mình thích tất cả các loại sắc màu đấy.
Dường như hoa Tết có một sức hút đặc biệt hơn đối với mỗi người bởi sự mong manh của từng cánh hoa, nhưng lại mang sức sống mãnh liệt, rực rỡ, khoe sắc màu và hương thơm dịu dàng, phảng phất. Cũng bởi vậy, với nhiều người thấy hoa xuân là thấy Tết đang về. Dù bận rộn đến mấy, mỗi gia đình cũng đều dành thời gian để chọn thêm những giỏ hoa để treo ngoài ban công hay khoảng sân trước thềm năm mới. Chị Nguyễn Thị Hường, thành phố Yên Bái chia sẻ thêm.
Tết đến xuân về thì mình thì cũng thích có chút hoa này, màu sắc này, để đem đến cho mình mọi điều may mắn. Thì mình thích là hoa từ ngoài cổng này vào sân vườn này, phòng khách này. Đấy, hoa thì tràn ngập màu sắc, mình rất thích.
Hoa tượng trưng cho cái đẹp, sự xuất hiện của hoa trong ngày Tết là biểu trưng cho những điều viên mãn sẽ đến vào năm mới. Mỗi loại hoa lại gắn với những ý nghĩa riêng. Nếu như hoa đào tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, phát tài phát lộc, hoa mai biểu trưng cho sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ và thuần khiết, hoa cúc gắn với sự trường tồn hiếu thảo, hoa lan tượng trưng cho sự giàu có, sang trọng quý phái, mang lại vượng khí cho gia chủ, hoa thủy tiên, hoa đồng tiền biểu thị cho sự may mắn trường thọ, hoa đỗ quyên và hoa trạng nguyên thể hiện mong ước đỗ đạt thành đạt. Sắc hoa càng tươi thắm rực rỡ càng mang ý nghĩa về một năm mới với nhiều niềm vui và may mắn. Bà Nguyễn Thị Hằng nói về thú chơi hoa ngày Tết của gia đình như sau.
Những ngày Tết thì tôi cứ quan niệm ấy thì là có như hay những chơi những cái bông cúc, bông những cái bông cúc vàng thì cứ cảm giác như mình đấy là nó rất sự ấm áp của mùa xuân. Còn những cái bày ở những cái phòng khách thì những cái hay mấy loại hoa, ví dụ như là hoa ly, ví dụ như hoa hồng. Đấy, thế như cái đấy thì làm cho mình nó có những nhiều cái màu sắc trong gia đình để cho nó có những cái ấm áp của mùa xuân.
Nắm bắt nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng, những nhà vườn trên địa bàn thành phố đã có sự chuẩn bị từ vài tháng trước Tết, từ khâu lựa chọn nguồn cung cấp hoa chất lượng đến tìm hiểu thị hiếu của người tiêu dùng. Năm nay các loại hoa cây cảnh Tết chất lượng hoa tốt hơn mọi năm, chủng loại phong phú đa dạng. Bên cạnh những loại hoa truyền thống như hoa cúc, hoa đồng tiền thì các nhà vườn cũng nhập về các loại hoa thịnh hành như cát tường, cẩm tú cầu, hoa ngũ sắc. Những sắc màu hoa tươi thắm như đỏ, vàng, hồng luôn được các nhà vườn ưu tiên chăm sóc. Chị Ngô Thị Vương Bích, chủ nhà vườn Thảo Bích, thành phố Yên Bái cho biết.
Vườn hoa Thảo Bích chuẩn bị rất là nhiều loại, chủ yếu là hoa cúc này, hoa hồng, hoa lan, hoa địa lan và hoa lan hồ điệp. Ngoài ra thì hoa thực dược rồi những cái cây trong nhà, cái mini để bàn như hồng môn, đỗ quyên, kim nguyên lượng thì rất là nhiều. Và nhiều loại hoa theo mùa và những cái hoa mà độc lạ đẹp. Đa số là mọi người sẽ, ví dụ như thiên về màu đỏ thì người ta sẽ chọn trạng nguyên. Bởi vì trạng nguyên là bao giờ cũng mong con cái học giỏi và đỗ đạt. Còn hoa cúc, các loại hoa cúc thì đã thể hiện tấm lòng với lại nhớ đến tổ tiên ông bà. Đó là hai cái tiêu chí là phần đa là mọi người sẽ về như thế. Ngoài ra thì có rất nhiều loại như phong nữ thảo đứng, phong nữ thảo rủ, rồi dạ yến thảo là những loại nữ hoàng ban công thì buông rủ dài đẹp và rất là bền lâu. Mọi người có thể chơi từ mùa xuân sang đến đầu mùa hè.
Nhộn nhịp tất bật nhất là không khí chung tại các nhà vườn. Từ khâu tư vấn giới thiệu chọn hoa cho khách đến chăm sóc tưới nước cung cấp dinh dưỡng để mỗi chậu hoa đến tay người tiêu dùng và khoe sắc trong những ngày Tết. Vừa bán hoa lẻ theo cây, theo chậu, các nhà vườn có thêm dịch vụ lên chậu cây theo yêu cầu của khách, trang trí ngoài sân, trong nhà, không gian công sở, cho đến nơi kinh doanh. Chị Bùi Thị Kim Anh, chủ nhà vườn Mộc Quế Anh nói thêm.
Cái nhu cầu tăng các loại cây thì là các loại cây, các loại hoa và bà con đi sắm cũng rất là đông đúc. Trang trí ở trong nhà ấy, vâng, trang trí ở trong nhà mới cả ở bên ngoài nữa, như là ở cúc mâm xôi thì bà con hay mua về để hai bên cái trụ cổng ấy với hai bên cái bên cửa đấy. Rồi là các trong nhà như là những chậu trà và những chậu hoa lan, những chậu thực dược để phục vụ nhu cầu của du khách thì nhà vườn cũng có một số các cái loại chậu đã trồng được sẵn rồi, trồng chỉ việc về du khách chỉ việc chơi thôi, về việc sử dụng thôi, được và cũng đảm bảo được là trong tầm hết xuân, trong một vài ba tháng lúc nào cũng đẹp.
Cùng với các loại hoa sắc màu, nhiều gia đình lại lựa chọn mang sắc xanh từ những chậu cây phong thủy vào nhà trong năm mới. Những chậu cây vững chãi, cành lá sum suê, đâm chồi nảy lộc, biểu hiện sự an khang thịnh vượng cho chủ nhà. Đây cũng là dòng cây được các nhà vườn chăm sóc công phu nhất, bởi cây được để trong nhà có yêu cầu về ánh sáng, nhiệt độ và sự chăm sóc khắt khe hơn các loại hoa bên ngoài. Chị Phạm Thị Thảo, nhà vườn Mộc Quế Anh nói.
Ngoài những hoa cúc mâm xôi này, rồi là thực dược, đồng tiền, thì mọi người thì cũng hay mua những cây phong thủy như cây phát tài lúi, cây trầu bà, hay là cây hạnh phúc. Đấy, những cây thì nó rất là khỏe mà nó lại mang ý nghĩa rất là thịnh vượng cho một ngày Tết đấy, cho cái thời điểm buổi Tết. Ví dụ như cây trầu bà thì nó là cái dạng cỏ nó rất là bền mà nó gần gũi với thiên nhiên hơn, mà nó sáng nhà hơn, mà nhà lúc nào nó cũng được thoáng mát hơn ấy. Và những cái cây như kiểu là cây phát tài lúi này thì mang lại cho mình cái cảm giác kiểu là lúc nào gia đình tiền tài, tiền lộc nó cũng được phát triển lên.
Mỗi loài hoa có ngôn ngữ vẻ đẹp riêng, dù chọn loài hoa nào để trang trí trong dịp Tết thì hương sắc của các loài hoa cũng mang đến một không khí mùa xuân, tỏa ngát hương thơm, trong lành ấm áp, trong mỗi nếp nhà Việt, mang theo ước mong một năm mới may mắn, bình an và hạnh phúc.
Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học về cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng nền hành chính ngày càng trong sạch vững mạnh, chuyên nghiệp hiện đại, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Nhiều năm qua, công tác này luôn được Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái quan tâm thực hiện, góp phần xây dựng hệ thống hành chính dân chủ trong sạch vững mạnh, chuyên nghiệp, năng động, hiện đại.
Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái hiện đang thực hiện gần 130 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Để giảm thời gian chi phí đi lại của tổ chức cá nhân, Sở đã nghiên cứu rà soát cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính đang thực hiện, cập nhật tích hợp công khai các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia. Việc làm này đã tiết kiệm thời gian chi phí đi lại cho nhân dân, doanh nghiệp, tăng tính công khai minh bạch của thủ tục hành chính, giảm tải cho bộ phận một cửa, góp phần xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền số. Bà Lã Thị Liên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái nói:
Hiện nay thì tỉnh chúng ta thì đang triển khai song song rất là nhiều hoạt động, trong đó có vấn đề về là cải cách thủ tục hành chính để phục vụ người dân tốt hơn và thực hiện công tác chuyển đổi số và thực hiện đề án 06. Thì Sở Tư pháp chúng tôi cũng đã nghiên cứu và lựa chọn một cái việc mà kết hợp được cả hai nội dung này để đưa cái trí tuệ nhân tạo, đưa các nền tảng trí tuệ nhân tạo để phục vụ luôn cho cái công tác cải cách thủ tục hành chính và phục vụ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Thì chúng tôi đã lựa chọn một số các cái nền tảng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ người dân trong việc tìm hiểu và thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên cái ứng dụng định danh điện tử cũng như là thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã sử dụng các nền tảng trí tuệ nhân tạo trong cái việc là chuyển từ file Word sang file âm thanh, rồi để tạo những cái video ngắn trên cái nền tảng của trí tuệ nhân tạo để tạo thành những cái sản phẩm tuyên truyền để gửi tới các cái tổ công nghệ cộng đồng cũng như là gửi tới cái xã để chúng ta trên cái hệ thống truyền thanh của xã cũng như là trên hệ thống mạng xã hội để có nhiều cái phương tiện tuyên truyền tốt nhất, rộng nhất tới mọi đối tượng người dân để tiếp cận và tìm hiểu về cái thủ tục hành chính này.
Phiếu lý lịch tư pháp là giấy tờ bắt buộc phải có trong rất nhiều hồ sơ thủ tục như định cư nước ngoài, xuất khẩu lao động, du học, xin việc làm, bổ nhiệm, ứng cử, bổ sung hồ sơ công chức, viên chức. Thực tế cho thấy việc tiếp nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mang lại nhiều lợi ích thiết thực, đồng thời giảm áp lực giấy tờ công việc cho cơ quan quản lý nhà nước, tăng tính minh bạch trong giải quyết. Chính vì vậy, Sở Tư pháp tỉnh đã triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNEID đang mang lại hiệu quả cao. Theo quy trình hiện nay, thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp là 10 ngày, trường hợp phức tạp là 15 ngày. Nhưng khi thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID, thời gian giải quyết chỉ còn từ 3 đến 10 ngày. Chị Hà Thị Giang, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên nói:
Như bình thường là tôi sẽ phải trực tiếp đi về địa phương của mình để mà xin làm thủ tục. Tuy nhiên là bây giờ được các cán bộ hướng dẫn về những cái thao tác toàn bộ trên điện thoại, trên ứng dụng điện thoại của mình nên là tôi không phải mất thời gian cũng như công sức và chi phí đi lại. Tôi cảm thấy rất là thuận tiện và nó rất là tốt cho toàn thể nhân dân cũng như là bản thân tôi.
Bên cạnh việc thực hiện tốt việc rút ngắn thời gian cấp lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID, Sở Tư pháp cũng chỉ đạo toàn ngành ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành công tác tư pháp. 100% văn bản tài liệu hành chính thông thường được trao đổi với cơ quan đơn vị dưới dạng điện tử, đơn vị còn liên tục cập nhật các phần mềm như đăng ký quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp, tra cứu xác minh thông tin để cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân, cơ sở dữ liệu công chứng. Đặc biệt, trong công tác số hóa dữ liệu, hộ tịch, đến nay tỉnh Yên Bái đã hoàn thành trước thời hạn quá trình thu thập, phân loại, chụp và tạo lập các dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch, phục vụ xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. Theo đó, toàn tỉnh đã hoàn thành 650.000 dữ liệu hộ tịch được số hóa, đạt 100% kế hoạch. Các địa phương có sổ hộ tịch được số hóa cao như thành phố Yên Bái, Văn Chấn, Văn Yên. Chị Vũ Thị Khánh Huyền, Phòng Hành chính Tư pháp và Bổ trợ Tư pháp Sở Tư pháp nói:
Lĩnh vực hộ tịch là một lĩnh vực thường xuyên liên quan đến người dân, do đó công tác số hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái là quá trình thu thập, phân loại, chụp và tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch để đưa lên hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch điện tử quốc gia. Sau khi mà hoàn thành cái cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc được hoàn thiện đi vào vận hành thì được chia sẻ cập nhật thông tin cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ cung cấp cho cơ quan đăng ký quản lý hộ tịch khai thác, góp phần giảm tải quy trình tác nghiệp cho công chức làm công tác hộ tịch, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khai thác dữ liệu cá nhân thực hiện giải quyết thủ tục hộ tịch đăng ký trực tuyến.
Thời gian tới, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái tiếp tục tập trung phát huy vai trò chỉ đạo điều hành của người đứng đầu về công tác cải cách hành chính, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động tư pháp nhằm bảo đảm yêu cầu và mục tiêu xây dựng hệ thống hành chính dân chủ trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, năng động, hiện đại, đáp ứng tốt mọi yêu cầu của nhân dân, phục vụ đắc lực cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.